Hồ Biểu Chánh, 1 tháng 10 1885, 4 tháng 9 1958, nhà văn Việt Nam, năm sinh thực tế là 1884, tên thật Hồ Văn Trung, tự Biểu Chánh, là một trong những nhà văn tiêu biểu nhất của văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900-1930. Tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh bao quát những mảng hiện thực, những nét văn hóa đặc trưng của Nam Bộ vào những thập niên đầu của thế kỷ 20. Đó là sự tha hóa của con người trước sự lớn lên dùng dục của đầu óc trọng thương, là số phận đáng thương của những thường dân rơi vào cảnh cùng quẫn, là những câu chuyện thế sự giàu chất nhân văn của những con người trên vùng đất mới. Lối viết bình dị, ngôn ngữ gần với lời nói thường ngày là một ưu thế khiến tác phẩm của Hồ Biểu Chánh chiếm được cảm tình đặc biệt của người dân Nam Bộ. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi tiểu thuyết Lời Thề Trước Miễu của Hồ Biểu Chánh với sự tham gia diễn đọc của Thi Mai, Kim Phụng, Thanh Bình, Huy Hồ, Thiên Bảo và Ngọc Trai, do trang web hobieuchanh.com thực hiện. Tiểu thuyết Lời Thề Trước Miễu, phần 1, phận mồ côi. Trời gần sáng, trong mấy xóm ở dọc theo khúc lộ từ cầu Mồng Gà lên chợ Cần Giuộc, gà gáy gian rân tiếp nhau kêu nông phu thức dậy mà đi ra ruộng. Bên hướng đông, trời giăng mấy cụm mây đen để án mặt vực chưa cho lúa lên. Tuy vậy mà bên hướng tây, dựng trăng khuyết treo lững đững trên không đã nhượng bước, nên phai lợt lu mờ, không còn tỏ rạng như hồi canh khuya nữa. Cỏ pha sương ướt ngọn, lúa dợm trổ sóng lưng. Cô Đào là con ghẻ của Hương trưởng tồn, gánh một cái bánh ú với bánh bò, xung xăng đi lên chợ mà bán. Cô vừa mới được 20 tuổi. Tuy con nhà nghèo lại mồ côi cha, nên mặc quần áo vải đen, nữ trang thì chỉ đeo một đôi bông tai chuỗi mà thôi. Nhưng mà mặt mày cô đề đạm, tướng mạo cô nghiêm trang, vì từ lúc ngây thơ đã thấy những thảm trạng trong nhà, nên cô ảo não trong lòng, ít nói ít cười. Mà hễ có dịp vui làm cho cô phải cười thì mặt như trăng rằm, miệng như hoa nở. Cô đi ngang qua cái gò mã là chỗ có cái mồ đất của cha cô là Hương Hào Quý, chết chôn tại đó hồi cô mới lên 12 tuổi. Thì cũng như mọi bữa trước, cô day mặt ngó vô gò mã, tưởng tượng hình dạng của cha. Cô bâng khuâng nhớ lúc cô còn nhỏ, hễ cha đi xóm về thì ôm cô hung hít, hễ cô đau thì bồng cô lên võng mà đưa. Nhớ người xưa, cô đương cảm động trong lòng, bỗng thấy trong gò mã có một người xăm xăm đi ra lộ. Cảnh vắng trời khuya, tứ phía không người, cô phát sợ nên hồi hộp trong ngực. Thình lình người đi ra đó kêu hỏi:
"Phải chị đó hay không chị hai?"
Cô Đào đứng lại mà ngó, người ấy ra tới, cô nhìn lại thì là Lân. Em ruột của cô, 17 tuổi, đầu đội nón nỉ đen, mình mặc một bộ đồ vải trắng cũ. Cô để gánh dựa lề mà hỏi:
"Em làm giống gì ở trong đó, đi thi về hồi nào?"
"Em về hồi chiều hôm qua, mà buồn quá em không muốn về nhà. Từ hồi hôm đến giờ, em nằm một bên mã của cha."
"Em nằm chi đó?"
"Em thi rớt rồi chị hai à."
"Trời đất ơi, thi rớt hay sao?"
Lân ngồi chồm hổm một bên gánh bánh của chị, khoanh tay trên đầu gối, nước mắt chảy ròng ròng. Cô Đào đứng lặng thinh mà ngó mông một hồi, chậm rãi mà nói:
"Em đi thi hổm nay, ở nhà má giái giang hết sức, má giái dòng hồn của cha giúp cho em thi đậu. Đặng em đi học nữa, sao khỏi cực tấm thân, Má hay em thi rớt đây, chắc má buồn lung lắm á.
Lần cứ ngồi im liền. Cô Đào thở dài, rồi để cây đòn gánh trên lề đường, vén vạt áo ngồi một bên em. Bóng trăng lờ lạc, đồng ruộng vắng teo. Cô ngó thấy em khóc, cô bắt động lòng, nên cô cũng ứa nước mắt. Cô cúi mặt mà nói tiếp.
Má đụng cậu 5 năm nay, tuy chị em mình khỏi đói khát, nhưng mà tấm thân mình khổ não biết chừng nào. Hễ sai thì cậu chửi mắng tưng bừng, mà cậu chửi thì cứ chửi cha mình hoài, chị buồn hết sức. Em cũng biết cậu có muốn cho em đi học đâu, cậu muốn để em ở nhà đặng cậu cho em ở đợ. Má khóc gần hết nước mắt, má năn nỉ hết sức nên mới chịu để cho em học luôn đến bây giờ đó. Hôm nay em đi thi, cậu ở nhà cứ cằn nhằn hoài. Cậu nói học làm chi, bài học đặng ở không đi chơi, chứ học giống gì. Ở đợ ít năm cho biết nghề làm ruộng, rồi chừng lớn mướn ruộng mà làm, cũng no cơm ấm áo được vậy. Cậu lại hăm hễ em thi rớt thì cậu đợ em liền, không cho học hành gì nữa hết. Em về nhà đây chắc là khổ lắm.
Lần lao nước mắt mà nói cứng cỏi rằng,
em nhất định không về nhà nữa.
Không về nhà vậy chứ em đi đâu?
Đi đâu cũng được, nhà của mình giống như địa ngục, về đó thì bị chửi bị rủa, vui sướng gì mà về. Thà là em đi bậy đi bạ, giàu chết đói vẫn còn sướng thân hơn ở đợ.
Em nói như vậy nghĩ cũng phải, nhịn đói cũng còn dễ chịu hơn là nghe chửi. Thân chị là gái, chị không biết đi đâu, nên chị phải gầm đầu mà chịu, chứ nhiều khi chị cũng muốn chết phứt cho rồi. Có đêm chị buồn quá, chị vái linh hồn cha về bắt chị theo, đang chị khỏi bị đày đọa nữa.
Thiệt như vậy, chết cho mát thân, chứ sống mà bị cha ghẻ đày đọa hoài thì sống làm gì. Em nhất định đi luôn, không về nhà nữa đâu.
Cô Đào lặng thinh suy nghĩ, rồi lắc đầu nói.
Mà em không về nhà nữa, chắc là má buồn rầu lung lắm. Em không thấy thì sao? Cũng vì chị em mình mà má buồn thảm đêm ngày. Má ăn ngủ không được nên má ốm quá. Nếu em đi mất thì thêm một nỗi sầu cho má nữa.
Lần nghe nhắc tới mẹ thì buồn hiu. Cô Đào nói tiếp.
Hồi má lấy chồng khác, chị đã được 15 tuổi rồi, nên chị biết. Năm đó lúa cao, gạo kém, nhà mình nghèo khổ lắm. Nhiều bữa không có tiền mua gạo, má phải đổi lúa chịu mà lấy khoai lang cho chị em mình ăn đỡ đói. Cực chẳng đã má phải lấy chồng, tưởng lấy chồng đặng có chỗ nương dựa mà nuôi chị em mình, nào dè đụng cậu, thiệt cũng như mắc cái họa lớn.
Lần thở ra mà nói.
Xưa rầy em muốn trốn đi đã lâu rồi, em còn dụ dự là em sợ má với chị buồn. Nay chị cũng nghĩ em đi là phải, vậy thì em hết dụ dự nữa. Chừng em đi rồi, như má có lo sợ thì chị cắt nghĩa cho má nghe. Xin chị nói với má đừng có buồn. Em lớn rồi, em đủ trí khôn, tuy em không có tài nghệ gì, song em tưởng cái lòng quả quyết muốn thoát khỏi tay bất nhân của cậu, với cái chí tấn thủ quyết tranh một chỗ mà đứng dưới ánh mặt trời với thiên hạ, có lẽ nó cũng có thể làm cho em khỏi chết đói được.
Mà em đi đâu? Em thích làm việc gì?
Em chưa biết phải đi đâu, mà cũng chưa biết phải làm việc gì. Để đi rồi sẽ hay.
Em không có bạc tiền mà cũng không quen biết với ai, em đi mênh mông như vậy sao được?
Vậy chứ chệt, bên Tàu họ qua đây, họ đâu có tiền bạc, họ không có quen với ai, mà họ cũng dám đi vậy. Em đi trong xứ mình, tứ bề đều là người An Nam, mà sợ nổi gì chứ?
Không có tiền bạc đi ra khó lắm chứ.
Bữa hôm má lén cậu, má đưa cho em 1 đồng bạc đặng em đi thi, em tiện tặng em đi bộ. Còn ăn cơm mỗi bữa em ăn bậy bạ ít xu, nên em còn được 3 cắt trong túi đây.
3 cắt bạc mà nhiều nhỡi gì. Em đói bụng không? Như đói thì ăn bánh đây. Muốn ăn bánh ú hay bánh bò thì ăn đi.
Trưa hôm qua em có ăn 1 ổ bánh mì nhỏ 2 xu, chiều hôm qua em không có ăn vật gì hết.
Nếu vậy thì em đói lắm. Thôi ăn ít cái bánh ú mà dằn bụng.
Cô Đào đứng dậy, dở 2 cái tràng đẩy 2 thúng bánh mà biểu em ăn. Lần đói bụng lắm, nhưng mà gặp chị thì sự sầu não tràn rề trong lòng nên quên đói. Bây giờ tỏ được tâm sự rồi, trong lòng bớt buồn nên thấy bánh khoan khoái, lật đật lấy bánh ú cắn dây lột lá mà ăn liền. Cô Đào thấy em ăn ngon lành thì cô ứa nước mắt. Cô ngó em và nói,
đêm nay em ngủ trong mã của cha, chắc em lạnh lắm hả?
Không lạnh gì lắm,